kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Ánh Sáng Của Cơ Đốc Nhân. Nhưng trước hết là ca khúc Trong Diệu Kỳ Và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thánh Jerusalem, không chìm đắm trong diệu kỳ và nơi ca.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Trong diệu kỳ và ngợi ca của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài Ánh sáng của Cơ đốc nhân. Trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 8 đến câu 14, sứ đồ Phao-lô dùng nhiều từ liên quan đến ánh sáng để nói về Cơ đốc nhân. Ông bảo Cơ đốc nhân là người sáng láng trong Chúa, là các con sáng láng, là người có trái của sự sáng, là người được Chúa cứu thế, chiếu sáng. Đây là một phân đoạn kinh thánh đặc biệt tràn đầy ánh sáng. Thử tưởng tượng thế giới không còn ánh sáng mặt trời nữa, con người sẽ ra sao? Hầu hết mọi người coi ánh sáng là đương nhiên, cùng bao nhiêu những thứ khác như nước, như không khí, như thực phẩm, không gian và thời gian. Đây là những điều thiết yếu cho sự tồn tại và hiện hữu của con người không thể tạo ra được mà chỉ thụ hưởng trong thiên nhiên, nhưng lại không quan tâm đến đấng đã ban tất cả những điều đó. Con người không thấy đó là những ân huệ của Đức Chúa Trời cho mình. Có lẽ không phải con người vô ơn, nhưng chỉ vì con người sống trong bóng tối tâm linh, không biết Đức Chúa Trời, cũng không nhận ra, không ý thức được những việc lớn lao Chúa đã làm, cũng như vô số ân huệ của Ngài ban. Đối với Cơ đốc nhân là những người đã nhận được ơn tha tội của Chúa để trở thành con cái Chúa, chúng ta được đòi hỏi phải sống trong ánh sáng, như ngôn từ sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Ê-phê-sô, ví sánh Cơ đốc nhân với ánh sáng. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà của trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến những điều người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên như sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng, ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Chúa cứu thế sẽ chiếu sáng ngươi. Đó là Ê-phê-sô chương 5, câu 8 đến câu 14. Ánh sáng là một trong những chủ đề lớn của Kinh Thánh, chỉ thị sự hiện diện của Chúa. Từ khởi thủy, con người trước khi sa ngã được tương giao với Chúa, ở trong ánh sáng của Chúa. Nhưng ngay sau khi phạm tội, tương giao với Chúa bị cắt đứt, vinh quang phụt tắt, con người rơi ngay vào vùng bóng tối của mặc cảm, tội lỗi và hổ thẹn. Dòng dõi loài người từ đó như một dòng sông tiếp tục chảy xuôi, càng ngày càng vẩn đục, càng ngày càng ô nhiễm, càng ngày càng đi xuống thấp hơn, càng ngày càng quanh co uốn lượn không phương hướng. Cuối cùng, cả dòng sông nhân loại đó đổ vào biển trầm luân bất khả phục hồi. Con người đầu tiên sa ngã đưa đến hậu quả là cả dòng dõi loài người sống sa đọa trong bóng đêm của tội lỗi và của bản ngã, bị cột trói trong xiềng xích của ma quỷ. Lương tri con người còn sót lại một vài tia sáng le lói của Chúa từ buổi ban đầu, thôi thúc con người vùng lên, thoát ra khỏi vùng bóng tối, nhưng không một nỗ lực nào thành công viên mãn. Có người thoát ra được một quãng đường, có người đi lên được một khoảng cao hơn, nhưng cuối cùng đều thất bại, như những mũi tên bắn lên không, cuối cùng đều rơi xuống. Bóng tối tiếp tục bao trùm số phận con người, cho đến một ngày cách đây hơn 2.000 năm, vào đêm Giáng sinh, ánh sáng từ trời một lần nữa chiếu soi trong trần gian. Phúc âm răng ghi lại lời Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là sự sáng của trần gian, người nào theo ta không đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Đó là Phúc âm răng chương 9 câu 12. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu lại ví các môn đồ là sự sáng của thế gian, nghĩa là Chúa muốn nói rằng những người tin Chúa được chia sẻ cùng bản chất của Chúa là sự sáng. Nói cách khác, vì Chúa là nguồn sáng, cho nên những người nào theo Ngài ở trong vùng sáng của Ngài nên cũng nhận được ánh sáng đó. Từ đó Chúa dạy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Nói cách khác, những việc lành trong đời sống Cơ đốc nhân chính là một thứ ánh sáng người ngoài không thể thấy được. như Phúc Âm Ma-thiêu chương 5 câu 14 câu 16. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô lại viết: trái của sự sáng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Như vậy, sự sáng của Cơ Đốc nhân là việc lành, mà những việc lành cơ bản là mọi điều nhân từ, công bình, thành thật. Đây là những việc lành không nằm ở những hành động đơn lẻ bên ngoài, nhưng nằm sâu kín trong bản tính được biến đổi của Cơ Đốc nhân. Đời sống Cơ Đốc nhân là ánh sáng thể hiện bằng việc lành, không phải những việc lành do cố gắng cá nhân với những động cơ sai lạc, nhưng là những việc lành tự nhiên xuất phát từ trong bản chất thiện lành đã được đổi mới, như những trái ngon ra từ cây tốt. Tính chất cơ bản của ánh sáng là phá tan bóng tối. Bóng tối dù dày đặc đến đâu cũng không thể nào chống lại sức xuyên thấu của ánh sáng. Một căn phòng dù tăm tối đến đâu, chỉ cần bật đèn, ánh sáng sẽ tràn ngập. Việc lành thật là ánh sáng thật, mà ánh sáng thật thì không thể bị che khuất. Sau khi công bố các môn đồ Chúa Giê-xu là ánh sáng, Chúa dùng hình ảnh cái thành xây trên núi bảo rằng cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Hình ảnh này đưa ra một nguyên tắc đơn giản: những gì ở trên cao, những gì trổi vượt tất cả những cái thấp thỏi thường tình thì không khi nào bị che khuất. Một việc lành làm ra để kiếm danh lợi, người ta sẽ biết. Nhưng việc lành xuất phát từ một người có bản chất được Chúa biến đổi và thánh hóa là cái thành xây trên núi, không thể bị che khuất. Nhưng với mục đích gì? Để danh Chúa được tôn cao. Ánh sáng tâm linh cũng phơi bày và xua tan bóng tối của tội ác. Sứ đồ Phao-lô viết: hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà của trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Như chúng ta đã nói, trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu ví Cơ Đốc nhân là ánh sáng với những hình ảnh thật linh động. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi, hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Mục đích tối hậu của đời sống Cơ Đốc nhân là làm sao cho Đức Chúa Trời được tôn cao, làm sao cho có thêm người biết Chúa, ăn năn quy phục Chúa, trở lại tôn thờ Chúa. Ánh sáng trong đời sống Cơ Đốc nhân là việc lành và đời sống thánh thiện xuất phát từ những biến đổi sâu xa trong bản chất và trong linh hồn, là kết quả của quyết định ăn năn tội, đến với Chúa, tôn Chúa, làm chủ cuộc đời, và từ đó chuyên cần sống theo ánh sáng Chúa ban qua lời Kinh Thánh. Cuộc đời người sống với Chúa như thế có thể ví như những cây đuốc sống, bốc cháy, tiêu hao để tỏa sáng, nhưng nhiên liệu tiếp nhận từ mối tương giao với Chúa không bao giờ cạn. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.